vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin kính chào quý vị. Bà Kinga Pisic là một chuyên gia tư vấn tại Trung tâm Pháp luật Marrickville, Sydney. Bà sẽ tổ chức chương trình học online giúp phụ nữ nhận biết các dấu hiệu bị lạm dụng tài chánh trong gia đình là gì, lập kế hoạch hành động cho từng giai đoạn, từ nguy cơ sớm, báo động đỏ đến khi gặp khủng hoảng thật sự, cũng như phải giải quyết như thế nào trước những hình thức lạm dụng tài chánh khác nhau. Bà đã có buổi phỏng vấn với SBS Việt ngữ về chương trình này. Xin chào bà Kinga Pisic, thưa bà có thể giới thiệu đôi chút về Trung tâm Pháp luật Marrickville được không ạ?
Yeah, of course. Look, Marrickville Legal Centre is a not-for-profit community legal centre, and it was started in 1979. It's on the Illawarra Road in Marrickville, just near the railway station, so it's really easy to get to.
Trung tâm Pháp luật Marrickville là một trung tâm pháp luật cộng đồng phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 1979 đó chị Lê Tâm. Thì trung tâm này nằm trên đường Illawarra ở Marrickville, gần với trạm xe lửa. Các trung tâm pháp luật cộng đồng như là Marrickville có mặt ở Úc để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc là chỉ lấy chi phí tối thiểu cho những người không có khả năng thuê luật sư riêng để tiếp cận với những cái vấn đề luật pháp của họ. Và các dịch vụ pháp luật do trung tâm cung cấp bao gồm dịch vụ pháp luật chung, pháp luật về thanh thiếu niên, rồi luật lao động, dịch vụ pháp luật nơi làm việc và di dân. Đồng thời cũng giúp giải quyết vấn đề bóc lột lao động di dân, các vấn đề thuê mướn nhà và strata, hỗ trợ luật gia đình và bạo lực gia đình. Chúng tôi có thể tư vấn hoặc là đưa thông tin, giới thiệu đến một cơ quan hoặc là dịch vụ pháp luật khác. Chúng tôi cũng làm đại diện pháp luật và hỗ trợ thân chủ tự đại diện.
Thưa bà, trung tâm của bà có cung cấp những dịch vụ đại diện pháp lý và tư vấn pháp lý nào dành cho phụ nữ không?
Oh yes, most definitely. Look, our center provides legal representation and advice, you know, in the last financial year for more than 6,000.
Vâng, có chứ thưa cô Lê Tâm. Trung tâm pháp luật Marrickville đã tư vấn và đại diện pháp luật cho hơn 6,000 người mỗi năm, và khoảng một nửa trong số đó là phụ nữ. Quá trình này bao gồm mà tư vấn và hỗ trợ thông tin về pháp luật, giúp soạn thảo các văn bản pháp luật, đại diện tại tòa án và các phiên tòa, hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành gia đình và luật gia đình. Là một trung tâm pháp luật công thì chúng tôi áp dụng bài kiểm tra pháp luật gọi là Legal Health Check cho từng khách hàng để chúng tôi có thể bảo đảm rằng là tất cả những vấn đề của họ được giải quyết an toàn và trọn vẹn trước khi họ rời đi.
Nay một cuộc điều tra của SBS tiết lộ rằng các trung tâm pháp luật cộng đồng tại Úc chỉ phục vụ và giải quyết vấn đề cho 1/3 số khách hàng đến xin lời khuyên vì lĩnh vực này đang bị thiếu tài trợ trầm trọng. Điều này có xảy ra ở trung tâm pháp luật Marrickville không thưa bà?
Look, community legal centers, they have a really important role in the community to help people who.
Vâng, các trung tâm pháp luật cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng của chúng ta. Họ làm việc mỗi ngày để hỗ trợ cho những người gặp khó khăn về tài chánh, những người bị phân biệt đối xử, những người bị bạo hành gia đình, hoặc là vấn đề thuê mướn nhà và các hình thức bất lợi khác. Nhiều trung tâm đã nhận được nguồn tài trợ bổ sung rất cần thiết của chính phủ liên bang trong đại dịch COVID-19, bởi vì đại dịch đã khiến nhu cầu hỗ trợ pháp lý miễn phí của cộng đồng gia tăng đáng kể. Dân biểu của vùng Newton là Jenny Leon đã thúc giục Quốc hội New South Wales từ tháng 2 năm 2021 phải đầu tư thêm 11,68 triệu đô la mỗi năm trong vòng 4 năm tới vào lĩnh vực pháp luật cộng đồng. Bà Leon nhấn mạnh là khoản đầu tư này cần phải bao gồm việc tăng tài trợ cho các trung tâm pháp luật cộng đồng để giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng và cải thiện khả năng tiếp cận công lý cho những người bị bạo hành gia đình.
Thưa bà, những ai đến xin tư vấn tại trung tâm nhiều nhất?
One thing I can say is that the overwhelming majority of our clients are financially disadvantaged.
Phần lớn khách hàng của chúng tôi gặp khó khăn về tài chánh. Hầu hết trong số họ đang kiếm được ít hơn rất nhiều so với mức lương trung bình tại Úc, và đa số đang sống dựa vào trợ cấp Centrelink. Có cả nam giới và nữ giới nữa, bao gồm ít nhất 1/3 khách hàng thuộc nhóm cộng đồng sắc tộc.
Thưa bà, lúc nãy bà có nói trung tâm giúp đỡ cho hơn 6,000 người mỗi năm. Vậy nói về những khoản tài trợ pháp luật Legal Aid, thì trong số 6,000 khách hàng này, khoảng bao nhiêu phần trăm là đủ điều kiện pháp lý để có thể nhận được tài trợ trong việc thuê mướn luật sư tư vấn hoặc là luật sư đại diện cho họ trong những cái vụ án mà họ là nguyên đơn ?
Well, look, most of them are eligible. However, that doesn't mean there's a scale of kind of contribution that can be made. So that
À, hầu hết trong số họ đều hồi đủ điều kiện được nhận trợ cấp Legal Aid. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là nhận được toàn phần, mà họ có thể nhận được một phần trong một phạm vi phí thuẫn nào đó, và phần còn lại thì họ có thể đóng góp. Khoản đóng góp đó là bao nhiêu thì còn dựa theo từng trường hợp, từng vụ án cụ thể. Thỉnh thoảng nếu một người có thu nhập rất rất thấp thì họ chỉ đóng một khoản đóng góp tượng trưng rất nhỏ. Trung tâm không bao giờ lấy giá tiền như với các luật sư tư nhân, không bao giờ như vậy. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một hệ thống những luật sư mà chúng tôi có thể hợp tác để giúp thân chủ tiếp cận được một hệ thống trợ giúp được gọi là low bono, nghĩa là chi phí thấp. Còn lại thì đa số mọi người đến trung tâm cho những tư vấn pháp luật đều được tiếp cận với các dịch vụ miễn phí của chúng tôi.
Xin cảm ơn bà. Thưa bà, tỷ lệ nạn nhân của bạo hành gia đình đến tìm kiếm sự giúp đỡ tại trung tâm này là bao nhiêu? Và có thường xuyên không?
Yes, well, look, up to 8% of our current clients are survivors or victims of family and domestic violence, and they seek help directly for this problem. So they come.
Vâng, 8% khách hàng hiện nay của chúng tôi là những người sống sót hoặc là nạn nhân của sự bạo hành gia đình. Họ tìm kiếm sự giúp đỡ trực tiếp cho vấn đề này. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng khác của chúng tôi sử dụng những dịch vụ pháp luật chung, dịch vụ giúp đỡ thuê nhà và strata để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ vì nguyên nhân bạo lực gia đình trong đó. Trong hầu hết các vụ việc thì sự lạm dụng tài chánh là một trong những khía cạnh mà người phụ nữ bị kiểm soát nhiều nhất trong mối quan hệ, cũng như sau khi cô ấy đã rời đi.
Vậy trung tâm của bà đã giúp đỡ những người phụ nữ đó như thế nào?
So what we do is we offer a combined support and legal service to victims and survivors of domestic violence. We've got a domestic violence support worker.
Trung tâm pháp luật Marrickville hỗ trợ pháp luật chung cho các nạn nhân của bạo hành gia đình. Chúng tôi có riêng một nhân viên chuyên trách về vấn đề bạo hành gia đình, đánh giá nguy cơ của khách hàng đối với tất cả các hình thức lạm dụng, từ lạm dụng tài chánh là lạm dụng thân thể. Nhân viên này giúp khách hàng lập kế hoạch an toàn để bảo vệ bản thân và con cái của họ khỏi hành vi bạo hành của người bạn đời. Điều này rất quan trọng nếu mà người phụ nữ có ý định rời bỏ một mối quan hệ. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ nộp đơn xin trợ cấp Centrelink và các dịch vụ khác dành cho nạn nhân nếu như họ bị thương, và hỗ trợ về chỗ ở. Nạn nhân cũng có thể tham khảo nhiều dịch vụ khác như là tư vấn tài chánh để giúp đỡ giải quyết nợ nần. Ngoài ra thì dịch vụ gia đình của chúng tôi do một luật sư gia đình chuyên trách của ấy sẽ giúp giải quyết các vấn đề như là sắp xếp trách nhiệm nuôi dạy con, ly hôn, rồi phân chia tài sản, vấn đề tài chánh. Chẳng hạn như là một phụ nữ bị ép buộc phải gánh khoản nợ từ các hoạt động kinh doanh, cá nhân hoặc là cờ bạc của đối tác, các quy trình của tòa án luật gia đình và hòa giải.
Thưa bà, có khách hàng nào đến từ cộng đồng sắc tộc không, đặc biệt là những người gốc Việt?
Now that's interesting. Yes. Well, in terms of our overall service, we know just looking at this year's stats that we provided roughly 84 to 100 services to clients.
Dựa trên số liệu thống kê từ hệ thống của chúng tôi thì chỉ riêng trong năm tài chánh này, chúng tôi đã cung cấp khoảng 84 đến 100 dịch vụ cho khách hàng sinh ra tại Việt Nam. Đây chỉ là ước tính thôi, và tôi muốn nói rằng con số mà chúng tôi giúp đỡ chính xác còn cao hơn nhiều, vì có nhiều trường hợp không bắt buộc thống kê dịch vụ của chúng tôi. Riêng với những khách hàng đến vì nguyên nhân bạo hành gia đình, có dưới 50% là đến từ các cộng đồng sắc tộc. Chúng tôi có một nhân viên làm việc toàn thời gian là người Việt Nam, làm việc trong lĩnh vực việc làm và di dân. Rất là nhiều sinh viên luật đang thực tập của chúng tôi cũng nói được tiếng Việt đó. Ngoài ra thì nhân viên tiếp cận với dịch vụ thông dịch như là TSI, và họ cảm thấy thoải mái khi sử dụng các dịch vụ này trong việc giao tiếp với khách hàng.
Dạ vâng, từ kinh nghiệm của bà thì những vấn đề đáng báo động để nhận biết sự lạm dụng trong gia đình của những người phụ nữ Việt Nam là gì ạ?
Well, look, I have had some, and I, yeah, they're not extensive, but I have been talking with Chinese and Vietnamese women about their experience of family
violence. Vâng, thưa cô Lê Tâm và quý thính giả, tôi đã nói chuyện với nhiều phụ nữ Trung Quốc và Việt Nam về trải nghiệm của họ bị bạo hành gia đình. Vấn đề đối với phụ nữ Việt Nam cũng giống như là các phụ nữ khác, và cũng có khác ở một vài khía cạnh. Trong tất cả các nền văn hóa thì phụ nữ thường xuyên phải đấu tranh với cái mà chúng ta gọi là sự kiểm soát cưỡng bách. Thế giới này đã tạo ra mà trong đó người phụ nữ thường xuyên bị theo dõi và chỉ trích. Mọi hành động của họ đều bị xem xét dựa trên những quan điểm rập khuôn, không thay đổi của người đàn ông. Đó là phụ nữ thì nên cư xử thế này, thế kia, chứ không được như thế khác. Và trong xã hội Việt Nam thì đàn ông được coi là người đưa ra mọi quyết định tài chánh, và đó là trách nhiệm của họ. Đây là một cái giá trị văn hóa rất mạnh. Ngoài ra, khi mà các gia đình Việt Nam đưa ra quyết định về tiền bạc, thường là có liên quan đến cha mẹ già và đôi khi là anh chị em ruột. Và nếu gia đình ở Việt Nam cần tiền, thì con cái ở Úc sẽ gửi tiền về nước. Hai giá trị mà tôi vừa nói có thể tích cực, nhưng mà nó cũng dẫn đến cái sự tiêu cực là nếu chúng bị lợi dụng nhằm khiến cho thu nhập của người phụ nữ bị giảm xuống để kiểm soát cô ấy. Và khi thiếu nguồn tài chánh thì người phụ nữ bị mắc kẹt trong những mối quan hệ lạm dụng với người đàn ông.
Như vậy, các dấu hiệu bị lạm dụng tài chánh cụ thể là như thế nào? Xin bà giải thích thêm.
The red flags are many. So, a male partner sending money to their parents without agreement from the female partner is a red flag.
Có rất là nhiều sự báo động đỏ, chẳng hạn như là người chồng tự ý gửi tiền cho cha mẹ mình mà không được sự đồng ý của bạn đời. Cha mẹ sở hữu một phần tài sản do hai vợ chồng mua và sau đó không trả tiền cho con khi mà con cần chuyển ra nhà riêng và sự riêng tư. Một cái dấu hiệu khác đó là khi bạn cảm giác sợ hãi hoặc là e ngại nói chuyện với chồng về tiền bạc, chẳng hạn như là mua một cái tủ lạnh mới hoặc là một món đồ nào trong nhà. Người chồng kiểm soát thời gian và cách thức chi tiêu tiền, ra lệnh cho bạn là có thể mua món gì, khiến bạn phải xin tiền hoặc là cần họ cho bạn một cái khoản trợ cấp. Rồi người chồng còn kiểm tra cả hóa đơn của mình nữa, bắt mình phải giải thích tại sao là mua món này, món kia. Họ đứng tên những cái tài sản lớn và kiểm soát luôn sự sử dụng chúng, chẳng hạn như là điện thoại di động hoặc là xe hơi. Những cái tài sản kinh tế lớn như là tiền tiết kiệm và bất động sản đều do họ đứng tên và họ giữ bí mật tài chánh với bạn. Ngoài ra, những dấu hiệu đáng báo động khác bao gồm việc ngăn cản bạn đi học hoặc là đi làm, giới hạn giờ làm việc của bạn, cất luôn tiền lương của bạn, không đóng góp chi tiêu trong gia đình, ăn cắp tiền hoặc là tài sản của bạn, gây nợ nần dưới danh nghĩa của bạn mà bạn không hề biết.
Bây giờ chúng ta đều biết rằng lạm dụng tài chánh là một mô hình thường xuyên xảy ra, và để thoát khỏi nó thì chúng ta cần phải thông báo cho phụ nữ như thế nào, thưa bà?
What we particularly want to do is to give women bits of learning that they can read easily and quickly to get an idea of whether or not they think they are in a financially abusive.
Quan trọng là làm thế nào để xác định đó là sự lạm dụng tài chánh. Bạn cũng có thể tìm đến các dịch vụ hỗ trợ trong cộng đồng để quyết định là bạn muốn ở lại hay là rời bỏ mối quan hệ của mình. Nhưng mà dù quyết định là gì, thì chúng tôi đều mong chị em phụ nữ chúng ta có thể thay đổi và cải thiện tình trạng của mình. Vì vậy, dự án e-learning sắp tới của chúng tôi sẽ đào tạo một gói kế hoạch hành động e-kit giúp cho phụ nữ nhận biết những cái giai đoạn lạm dụng tài chánh, bao gồm can thiệp sớm khi mà thấy có nguy cơ, hỗ trợ ra quyết định khi gặp khủng hoảng, ngăn chặn bị lạm dụng thêm nữa sau khi chia tay, và xây dựng sự ổn định tài chánh cho bản thân.
Economic independence.
Xin cảm ơn bà Kinga Pisis. Thưa quý vị, mỗi module chương trình học online này được thiết kế để hỗ trợ phụ nữ phải làm gì đối với từng dạng hành vi lạm dụng tài chánh khác nhau. Chương trình được thiết kế bởi các chuyên gia luật, chuyên gia về bạo hành gia đình và các nhà nghiên cứu, cũng như sẽ sớm thông báo đến các cộng đồng trong thời gian tới. Quý vị muốn biết thêm chi tiết về khóa học này, xin vui lòng liên lạc bà Kinga Pisis, chuyên gia tư vấn thuộc Marrickville Legal Center, số 338 đường Illawarra, Marrickville, New South Wales 2204, hoặc có thể gọi đến số điện thoại 02-9559-2899. Lê Tâm xin đọc lại 02-9559-2899. Sẽ có nhân viên biết nói tiếng Việt đón tiếp quý vị. Lê Tâm xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.